rồi là giai điệu chiến thắng của đội tuyển Pháp ở Cúp Thế giới 1998. Và giờ đây giai điệu này đang gợi lại cho người Pháp những hy vọng thế hệ cầu thủ mới của họ sẽ lặp lại chiến công lịch sử của lớp cha anh, đem cúp vàng thế giới về cho nước Pháp. Quả thực 20 năm sau giành cúp vàng thế giới đầu tiên ở World Cup 1998, đội tuyển Pháp lại có được một thế hệ vàng các cầu thủ có đầy đủ các phẩm chất tài năng để viết nên trang sử mới cho bóng đá Pháp. Vào chung kết sau một hành trình dài 6 trận đấu không sai sót, lực lượng bảo toàn đầy đủ, đội quân của huấn luyện viên Didier Deschamps chỉ còn một trận quyết đấu với đội tuyển Croatia, càng thi đấu càng tỏ ra nguy hiểm. Đội bóng đến từ Đông Âu tuy lực lượng đã bị hao mòn đáng kể nhưng tinh thần quả cảm của những chiến binh thực thụ vẫn còn nguyên vẹn. Từ khi các cầu thủ áo lam bước qua đội Bỉ vào chung kết Cúp Thế giới 2018, cả nước Pháp đều hướng về trận chung kết trong mơ cùng với những cầu thủ mang hy vọng chưa từng có cho bóng đá Pháp. Đội tuyển Pháp đang đứng trước một cơ hội lớn để thế hệ cầu thủ mới viết nên trang sử vàng cho bóng đá Pháp. Trước mặt họ chỉ còn một trận đấu trên sân vận động Luzhniki, thủ đô Moscow chiều nay. Ký ức vinh quang của 1998 càng dội lại với người Pháp bao nhiêu thì niềm tin và kỳ vọng của họ đặt vào thế hệ học trò hiện nay của huấn luyện viên Didier Deschamps càng lớn. Trước giờ trái bóng lăn trong trận chung kết Cúp Thế giới 2018, tạp chí thể thao chúng tôi hôm nay cùng với chuyên gia bóng đá Trần Vân Mui sẽ điểm lại những cơ hội và thách thức cho cặp chung kết Pháp Croatia. Xin chào chuyên gia Trần Vân Mui, ít giờ nữa chúng ta sẽ được theo dõi trận chung kết Cúp bóng đá thế giới 2018 giữa Pháp và Croatia và chúng ta sẽ biết ai sẽ đăng quang ngôi vương bóng đá thế giới. Hai đội bóng đã đi đến trận cuối cùng của World Cup theo các con đường khác nhau, theo các cách khác nhau, nhưng giờ thì cả hai đối thủ đều có một niềm khao khát là chiến thắng để bước lên đài vinh quang. Đây có thể gọi là cặp đấu lý tưởng hay cặp đấu trong mơ cho trận chung kết được không thưa ông?
Cái cặp chung kết này là một cái cặp chung kết mà có lẽ nếu nói như trong mơ thì cũng có thể được. Lý do của nó là bởi vì thực ra mà nói thì Pháp tuy đã có một cái lần vô địch là năm 1998 cách đây 20 năm. Với cái sự đổi máu hiện tại thì Pháp cũng rất là khát khao để có một cái trận chung kết và có thể giành được cái chiếc vô địch. Còn riêng đối với lại đội Croatia thì nó lại càng là một cái điều đặc biệt hơn. Bởi vì chưa bao giờ họ được chơi một cái trận chung kết ở World Cup từ khi họ tham gia với một cái tư cách là một nhà nước độc lập. Từ năm 1998 với cái World Cup cũng cách đây 20 năm. Đây là một cái thế hệ vàng của Croatia. Mà thế hệ vàng này nó cũng đã chín mùi. Và đây là cái lúc họ khát khao nhất để họ có thể giành cái thành tích cao nhất của World Cup. Thì đó là một cái trận chung kết mà đối với lại bản thân các đội bóng thì đều rất là thú vị, rất thích để mà mình có những cái thành tích sau 20 năm như của Pháp hay là chưa bao giờ có như của Croatia. Tuy nhiên, đối với những người hâm mộ thì lại càng thú vị hơn bởi đây là một cuộc đối đầu mà nó nằm ngoài dự đoán trước khi mà cái World Cup này diễn ra ở tại Nga. Yeah. Người ta không nghĩ rằng là Pháp thậm chí có thể vào đến trận chung kết mặc dù cũng được coi là ứng cử viên. Còn Croatia đó thì lại càng không có ai dự báo rằng là sẽ chơi trận chung kết, mặc dù họ cũng được đánh giá cao. Thành ra khi mà họ gặp nhau ở trận chung kết thì rất là nhiều điều thú vị và người ta cũng chờ đợi những cái điều bất ngờ.
Thưa ông, nhìn trở lại với cái hành trình đi đến trận cuối cùng của hai đội, ông có thể phân tích những cái nét đặc trưng của cái hành trình của hai đội để đi đến trận chung kết?
Nếu chúng ta nói đến hành trình, thứ nhất là đối với đội Pháp thì có vẻ là thuận lợi hơn Croatia. Ở cái trận bán kết thì Pháp đã trước với Bỉ và như vậy là Pháp có một cái ngày nghỉ nhiều hơn. Rồi cái thứ hai nữa là trong 6 trận gồm có 3 trận ở vòng bảng và 3 trận ở cái vòng knockout thì Pháp không phải đá bù giờ và cũng không phải đá penalty, cho nên cái mức độ căng thẳng, cái mức độ hao mòn về mặt thể lực nó cũng thuận lợi hơn. Cái thứ ba nữa đó là đội tuyển Pháp thì trẻ trung hơn, 26,1 tuổi trung bình, trong khi đó Croatia đó tuổi trung bình là đến 28. Và cái thứ tư đó, sau các cái trận, đặc biệt là 3 trận ở cái vòng knockout đều phải đá bù giờ và thậm chí là có những trận đã phải giải quyết ở trên chấm phạt đền, thì Croatia có rất nhiều vị trí bị giảm sút thể lực và thậm chí là có những vị trí người ta dự báo là có thể không thể ra sân ở trận chung kết, mà nếu có ra sân thì cũng không hoàn toàn hồi phục. Như vậy có nghĩa là nếu chúng ta nói đến cái hành trình thì Pháp đi trên con đường bằng phẳng hơn so với Croatia, trong khi đó Croatia thì vất vả hơn nhiều, khó khăn hơn nhiều. Croatia có vẻ như mất rất nhiều sức và thậm chí họ mất quân, mất lực. Như vậy, khả năng là họ sẽ dưới cơ của đội Pháp.
từ khi vòng bảng thì người ta đã nói rằng là Croatia là một cái đội khó chơi cho bất kỳ một đội bóng mạnh nào. Croatia đã chứng minh được điều đó. Vậy giờ đây đến trận chung kết thì Croatia có còn lại những gì để có thể gây khó khăn và có thể hạ Pháp, và Pháp thì sẽ phải vượt qua những cái thách thức nào thì mới đi đến được đỉnh cao?
Ngoài hai cái yếu tố mà tôi vừa phân tích là Pháp có thuận lợi hơn Croatia, đứng về mặt lịch sử đối đầu trong năm cái trận mà họ gặp nhau trước đây, có cả những cái trận giao hữu cũng như là gặp nhau mà chính thức ấy, thì lịch sử đều đứng về phía đội Pháp cả. Cả năm trận đó thì Pháp thắng đến 3 và hòa 2. Họ chưa bao giờ thua Croatia. Nhưng mà tuy nhiên là đội Pháp của ngày đó với đội Pháp bây giờ khác nhau. Đội Pháp hiện tại đó có lực lượng mới và chơi chặt chẽ hơn, hết sức là quyển chuyển. Pháp nếu như phải gặp khó khăn trước Croatia ở cái điểm nào đó, đó thì nó chỉ ở hai cái điểm sau đây. Croatia đó, sau khi mà họ vượt qua được 3 cái trận đó thì họ chỉ còn một cái trận chiến đấu cuối cùng. Thì nói rằng là họ mất người, ví dụ như là có 5 vị trí không thể ra sân. Rồi Mandzukic trong cái trận vừa rồi chúng ta thấy là khi anh ta chơi đến những cái giờ phút cuối cùng thì cũng là gần như là gặp chấn thương. Như vậy có nghĩa là một cái đội hình không được hồi phục. Nhưng mà đây là trận cuối cùng thì tuy vậy thì họ sẽ nỗ lực. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng là đội Croatia khi họ bước vào đến đây có nghĩa là họ thực sự có thực lực. Và họ thực lực có nằm ở cái tuyến giữa. Hậu vệ thì bây giờ đang bị chấn thương nhiều như vậy vì là chiến đấu cực lực. Đây là những chiến binh, cho nên là như thế. Nhưng mà cái dàn tiền vệ thì có vẻ như còn, mặc dù là Modric 32 tuổi, Rakitic cũng đã 30 tuổi, nhưng mà các cầu thủ này trông còn có vẻ khỏe mạnh. Tất cả những cái cầu thủ của cái tuyến giữa của họ đó chính là sức mạnh. Và sức mạnh này nó ở hai cái điểm là, một là cái kinh nghiệm và sự ăn ý của cái tập là Modric và Rakitic. Cái thứ hai nữa là cái khát khao, cái khát vọng để mà giành được cái danh hiệu cao nhất. Đây là cái trận đấu cuối cùng ở World Cup. Thì phải nói là Pháp phải đối đầu với một cái đội bóng rất là khó chịu, rất là mạnh mẽ, vì đây là trận chiến cuối cùng. Pháp sẽ phải đối đầu với cái chuyện rất là khó khăn, tức là kinh nghiệm, bản lĩnh và cái sự quyết tâm, ý chí của họ.
Dạ thưa ông, vậy thì Pháp sẽ phải làm gì để vượt qua được những cái thách thức lớn này?
Tôi nghĩ rằng là Pháp chỉ có một cái điểm cần phải làm đó, tức là phải làm như những gì mình đã làm, là phải chơi một cách hết sức là lạnh lùng, chơi chặt chẽ, không hề có rối gì hết. Khi mà phải đối đầu kể cả từ phút đầu cho đến những cái phút cuối, Pháp có lợi thế như chúng ta nói và họ có một cái đội hình trong mơ từ trước đến nay với sự cầm quân rất là chắc tay của Didier Deschamps, và họ có những nhân tố có thể làm nên chiến thắng. Họ có một Griezmann rất là nguy hiểm trong vai trò dẫn dắt, họ có một Mbappe rình rập những cái cơ hội để, và bứt tốc có thể được. Họ có những cầu thủ mà chốt chặn rất là tốt như là Kanté, họ có một Paul Pogba chơi rất là sáng tạo, và thậm chí là họ cũng có hai trung vệ, tuy có những cái lúc này lúc khác nhưng mà đây là hai trung vệ tốt nhất hiện tại của Pháp. Và hai vị trí chơi ở biên, Hernandez bên trái và Pavard bên phải, thì tham gia tấn công rất là đều đặn và tạo nên một cái nhịp điệu của trận đấu. Thì họ chơi như những cái trận chơi vừa rồi đó, không có vấn đề gì phải ngần ngại cả, và Pháp sẽ bước lên đài vinh quang.
Ít giờ nữa chúng ta sẽ biết, nhưng trước trận đấu có một chút dự đoán, thì ông sẽ dự đoán cái trận chung kết này sẽ diễn ra như thế nào và tỷ số sẽ ra sao?
Tôi nghĩ là đội Pháp hoàn toàn có ưu thế, và nếu như họ biết tận dụng thời cơ và chơi một cách hết sức là thận trọng, không để những cái sai sót, Pháp sẽ giành được chiến thắng, và thậm chí là không phải chơi ở hiệp phụ mà là ở trong hai hiệp chính. Và cái tỷ số có khả năng sẽ là cách biệt một bàn. Tôi cho rằng là với cách chơi của cả hai đội thì trận chung kết sẽ rất hay, sẽ hấp dẫn. Bóng đá hiện đại ngày nay không còn cái lối chơi mà rề rà và chờ đợi để rình rập nữa. Nhất là đối với đội Pháp và đội Croatia, vì cái thế mạnh của Croatia chính là cái hàng tiền vệ. Họ phải lấy tấn công làm. Còn với đội Pháp, những cái mũi nhọn của họ đều là những mũi nhọn ở hàng trên. Do đó cho nên cả hai đội tuy sẽ không mở thế trận một cách quá lộ liễu, nhưng mà lối chơi tấn công vẫn là lối chơi chủ đạo.
Vâng, xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Nui, và chúng ta sẽ chờ xem ít giờ nữa chúng ta sẽ biết ai là nhà vô địch thế giới. Xin cảm ơn ông.